Phẩm Asadisa 181. Chuyện Hoàng tử vô địch. Tiền thân Asadisa, vị thiện xạ hoàng tử. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về cuộc xuất gia vĩ đại. Bậc đạo sư nói: Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay Như Lai mới thực hiện cuộc xuất gia vĩ đại. Thuở xưa, Như Lai cũng đã từ bỏ vương vị và xuất gia. Nói vậy xong, Ngài kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Bhamadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát làm con hoàng hậu được sanh an toàn và trong ngày đặt tên được gọi là hoàng tử Asadisa, vô địch. Khi hoàng tử bắt đầu biết chạy, vị hữu tình khác có công đức cũng nhập thai làm con hoàng hậu được sanh ra an toàn và trong ngày đặt tên được gọi là hoàng tử Bhamadatta, Phạm Thọ. Khi được 16 tuổi, Bồ Tát đi Takasila học 3 tập vệ đà và 18 tài nghệ với một sư trưởng có danh tiếng nhiều phương. Trong nghề bắn cung, Bồ Tát là vô địch. Học xong, Bồ Tát trở về Ba La Nại. Khi vua mệnh chung, vua có di chúc tôn thái tử Asadisa làm vua và hoàng tử Bhamadatta làm phó vương. Sau khi vua băng hà, thái tử Asadisa từ chối vương vị và nói: Ta không muốn vương vị. Và Bhamadatta được làm lễ quán đảnh. Bồ Tát không cần danh vọng, không muốn gì hết. Trong khi người em trị nước, Bồ Tát sống như một ông hoàng. Những người hầu cận du cáo Bồ Tát với vua: Thái tử Asadisa muốn chiếm vương quốc. Vua tin lời nói của họ, tâm tư bị mê hoặc, sai người đi bắt Bồ Tát. Một người hầu Bồ Tát báo cho ngài biết tin này. Bồ Tát tức giận em, liền đi đến một nước khác và báo tin cho vua này biết rằng có một người bắn cung đang đứng đợi trước hoàng môn. Vua hỏi: Kẻ ấy muốn bao nhiêu tiền lương? Mỗi năm 100.000 đồng. Được, hãy đưa kẻ ấy đến. Bồ Tát đến ý kiến và đứng hầu. Vua hỏi: Khanh là người bắn cung à? Thưa dân, tâu đại vương, lành thay, hãy phục vụ ta. Từ đó trở đi, Bồ Tát phục vụ nhà vua, nhưng những người bắn cung cũ lấy làm bất mãn vì lương của Bồ Tát quá cao. Một hôm, vua đi đến ngự uyển. Tại chỗ đó, dưới gốc xoài, được dựng lên một lều vải trước bàn thạch dùng làm nghi lễ. Vua nằm trên sàn tọa lộng lẫy dưới gốc cây xoài, nhìn lên thấy một chùm xoài trên ngọn cây và suy nghĩ: Không thể leo cây để hái chùm xoài quá cao, liền cho gọi những người bắn cung đến và nói: Các khanh có thể dùng mũi tên cắt đứt chùm xoài này và làm nó rơi xuống không? Họ đáp: Tâu đại vương, làm việc này không khó gì đối với chúng thần. Đại vương đã thấy tài nghệ chúng thần nhiều lần trước rồi. Người bắn cung mới tới nhận tiền lương nhiều hơn chúng thần. Xin hãy bảo kẻ ấy bắn rơi chùm xoài. Vua truyền Bồ Tát đến và hỏi: Khanh có thể bắn rơi chùm xoài ấy không? Thưa dân, tâu đại vương, nếu được chọn chỗ đứng, thần có thể. Chỗ đứng nào? Chỗ đứng tại tọa sàng mà đại vương nằm. Vua bảo dời tọa sàng và nhường chỗ cho Bồ Tát. Bồ Tát không có cung cầm tay, nhưng thường nai nịch nó trong bộ áo sát thân, do vậy cần phải có cái lều để thay quần áo. Vua ra lệnh mang lều vải và cắm lều, rồi Bồ Tát đi vào trong lều, cởi tấm vải trắng đã mang trên mình, rồi mặc một áo đỏ sát da, buộc dây nịch và khoác một áo cánh ngang hông màu đỏ. Từ một cái túi, Bồ Tát lấy ra một cây kiếm được tách rời từng mảnh, ráp chúng lại và đeo vào phía bên trái. Kế đó, Ngài mang một áo giáp bằng vàng, đeo ống tên sau lưng, lấy ra cái cung lớn bằng sừng dê, được làm bằng nhiều mảnh, Bồ Tát lắp chúng lại, buộc dây cung đỏ như màu san hô, đội một chiếc khăn trên đầu, lấy móng tay, quay mũi tên 2-3 vòng và vén màn đi ra, giống như hoàng tử rắn từ hang hiện lên. Bồ Tát đi đến chỗ bắn cung, lắp tên vào cung và hỏi vua: Tâu Đại Vương, thần có thể cắt chùm xoài này với mũi tên bắn lên hay tên rơi xuống? Này Khanh, ta thường thấy một vật rơi xuống do một mũi tên bắn lên, chứ chưa hề thấy mũi tên từ trên rơi xuống, vậy Khanh nên làm mũi tên rơi xuống chùm xoài. Thưa Đại Vương, mũi tên này sẽ được bắn lên xa đến tận trời của bốn thiên vương rồi mới rơi xuống. Xin Đại Vương chịu khó chờ đợi. Lành thay, vua chấp nhận. Rồi Bồ Tát nói: Thưa Đại Vương, mũi tên này khi bắn lên sẽ cắt đứt cành xoài ở chính giữa, và khi rơi xuống, nó không rơi trật ra bên này bên kia, dù chỉ một sợi tóc, nhưng rơi đúng chỗ mình muốn và mang theo chùm xoài. Đại Vương hãy xem. Với sự nhanh nhẹn, Bồ Tát bắn lên mũi tên ấy, đâm đúng chỗ giữa của chùm xoài. Ngay khi biết mũi tên ấy đã lên đến cung điện của bốn thiên vương, Ngài bắn thêm một mũi tên khác, đi nhanh hơn cả mũi tên trước và chạm vào lông của mũi tên đầu khiến nó quay trở lại, còn mũi tên sau bay thẳng đến lầu đài ở cõi trời 33. Tại đây, chư thiên giữ lại mũi tên ấy. Tiếng xé gió của mũi tên rơi xuống vang động như tiếng sấm. Đại chúng hỏi: Đó là tiếng gì? Bồ Tát trả lời: Đó là tiếng của mũi tên rơi xuống. Bồ Tát biết rằng mọi người sợ mũi tên rơi trúng mình, bèn an ủi họ: Chớ sợ hãi, ta sẽ không cho mũi tên rơi xuống đất đâu. Mũi tên rơi xuống không đi trật ra bên này bên kia, dù chỉ một sợi tóc, nhưng rơi đúng chính giữa và cắt đứt chùm xoài. Bồ Tát không cho chùm xoài và mũi tên rơi xuống đất. Một tay bắt lấy chùm xoài, một tay bắt lấy mũi tên. Đại chúng thấy sự kiện kỳ diệu ấy, tán thán bậc đại sĩ: Chúng ta chưa bao giờ thấy sự kiện hy hữu này. Họ la lên, vỗ tay, búng ngón tay và vẫy hàng ngàn khăn tay qua lại trên không. Trong sự hân hoan thỏa thích, hội chúng quần thần góp được 10 triệu đồng tặng cho Bồ Tát. Còn vua ban cho Bồ Tát nhiều tặng vật và danh vọng lớn. Trong khi Bồ Tát sống ở đây được vua này cung kính, tôn trọng, thì 7 vua khác nghe hoàng tử Vô Địch không có mặt ở Ba La Nại liền đi đến dây kinh thành và gửi tin cho vua: Phải đầu hàng hay giao chiến? Vua hoảng hốt sợ chết và hỏi: Hiền huynh của ta nay ở đâu rồi? Khi được nghe ngài đang phục vụ một vua láng giềng, vua nói: Nếu anh ta không đến, ta sẽ mất mạng, hãy ra đi và nhân danh ta đảnh lễ dưới chân hiền huynh ta, xin lỗi và rước anh ta về. Vua sai sứ giả đi báo tin ấy cho Bồ Tát. Ngài xin phép vua của mình trở về Ba La Nại, an ủi em đừng sợ, rồi cho khắc những chữ sau đây trên một mũi tên: Ta, hoàng tử Asadisa, đã trở về. Chỉ bắn một mũi tên, ta có thể giết tất cả các ngươi. Ai còn yêu mạng sống, hãy chạy trốn đi. Rồi đứng trên tháp canh, Bồ Tát bắn mũi tên này, làm nó rơi vào chính giữa cái đĩa vàng mà 7 ông vua ấy đang ăn chung. Khi họ đọc các chữ ấy, họ hoảng hốt sợ chết và tất cả đều tháo chạy. Như vậy, bậc đại sĩ không làm rơi một giọt máu để một con ruồi nhỏ có thể uống được và đã khiến cho 7 vua bỏ chạy. Rồi nhìn em trai, ngài từ bỏ các dục, xuất gia làm vị đạo sĩ, ngài đạt được các thắng trí và các thiền chứng. Đến khi mạng chung, ngài được sanh lên phạm thiên giới. Bậc đạo sư nói: Như vậy, này các tỷ kheo, sau khi đuổi 7 vua chạy và thắng trận, hoàng tử Asadisa đã xuất gia làm vị đạo sĩ. Rồi nhân danh bậc chánh giác, bậc đạo sư đọc những bài kệ: Vị thiện xạ hoàng tử tên Asadisa, bậc đại hùng vô địch, bắn xa nhanh như chớp, đã phá vỡ tan tành đại bộ phận quân địch, giao chiến giữa quân thù nhưng không hại một ai, cứu người em an toàn, Bồ Tát tự chế ngự. Sau khi bậc đạo sư nói xong pháp thoại này, ngài nhận diện tiền thân. Thời ấy, người em trai là Ananda, còn hoàng tử Asadisa